học về 12 nhân duyên tới đây là xong. Chỉ còn có cái bài kết. Đọc bài kết pháp có thể hiểu biết bài kết của cái 12 nhân duyên.
Hai pháp có thể hiểu biết hải thông số là danh và sắc. Hai pháp có thể hiểu biết hải tần trừ là vô minh và ái dục. Hai pháp có thể hiểu biết hải thực tập là giới và định. Hai pháp có thể hiểu biết hải chứng ngộ là giải thoát và trí tuệ.
Ở tầm tay mình, chứ nó không phải là chuyện ở trên mây. Đây không phải là riêng chỉ cũng bậc thánh mới có thể biết được, mà cái này chúng ta có thể hiểu biết. Nghĩa là chúng ta muốn giải thoát là chúng ta giải thoát, chứ không phải là một cái việc khó khăn, không phải là một cái việc mà nó đòi một điều kiện gì. Nó chỉ cần là chúng ta muốn là được. Thì ý của Phật nói rằng cái việc giải thoát này nó ở ngay tầm tay mình. Thế mà bây giờ mình lơ là, mình bỏ qua đi, mình không chịu học, không chịu tu, thì mình có chịu vì những cái khổ này thực là cái oan uổng. Cho nên Phật nhắc đi nhắc lại, có thể hiểu biết, nghĩa là nó ở trong tầm tay mình, mình làm được. Người ngu cũng làm được, chứ không cứ phải người tài, người giỏi, không đòi điều kiện gì cả, ai cũng làm được. Cho nên Ngài nhắc đi nhắc lại bốn cái chữ có thể hiểu biết. Mà sao bây giờ Thầy cũng hỏi một câu ngớ ngẩn như các con đó, hay có những cái ngớ ngẩn, sao lại nói hai pháp, không nói bốn pháp, sáu pháp, mà nói ai? Bởi vì nếu người ta biết bốn pháp thì lại hỏi tại sao nói bốn mà không nói sáu. Thế người ta nói sáu lại bảo tại sao không nói ai. Thì ở đây Phật chọn hai là nó giản dị, nó gọn. Hai pháp có thể hiểu biết phải thông suốt là danh và sắc. Thế nào là thông suốt được cái danh và sắc? Tịnh giới thông suốt mà cô lại bảo thực hành. Thông suốt nó khác mà thực hành nó khác. Nghĩa là phải hiểu biết một cách cho thật tỏ tường. Thế vậy thì bây giờ cũng tạm gọi là có học rồi đấy. Vậy thế nào là hiểu biết tỏ tường cái danh và cái sắc tịnh tuệ? Thế con biết nó hư vọng, nó vô thường, nó vô ngã. Nhận thì cái danh là cái gì, cái sắc là cái gì?
Thầy, cái danh đây chính là cái tâm thức, và sắc là cái thân con.
Cái trong bào thai đó. Thì bây giờ danh tức là cái vọng tâm của mình. Bây giờ hiện tại con có danh với sắc không? Cho nên đây Ngài bảo phải thông suốt. Mà cái việc này ở tầm tay tất cả mọi người, ai muốn là cũng có thể thông suốt được, chứ không phải là một cái khó gì. Thế thì tức là cái chữ danh là học từ cái vọng tâm mà bây giờ các con đang tập ra, ngồi soi nó để xem nó hiện lên, rồi lại thấy nó diệt đi, thấy nó là một chuỗi sanh diệt, vô thường, vô ngã, khổ và không. Đấy, tức là đang học về cái danh, tức là tìm hiểu cái vọng tâm, thấy cái hư vọng của nó, mà đừng để cho nó sai sự nữa. Bởi vì cái gốc luân hồi này chính là cái chú vọng tâm, nó chú là tạo hóa. Nó sai chúng mình đi ăn cắp, nó sai mình nói láo, cho nên mới ra đủ các thứ quả báo. Thế thì cái danh là cái vọng tâm, chính là ông chủ cái luân hồi, là ông tạo hóa sinh ra muôn loài đấy. Cho nên mình phải thông suốt, nghĩa là mình biết một cách chu đáo. Thế rồi còn cái sắc là cái gì?
Cái
thân sanh già bệnh chết, cái thân đất nước gió lửa, cái thân lúc quán, các con quán cái lúc nó bất tịnh, cửu tưởng, 32 thể trường. Đấy, tất cả những cái quán về thân thì là học về sắc. Thế thì những cái ấy mình phải thông, mà thông một cách thông suốt, nghĩa là hiểu một cách thật chu đáo, biết một cách thật rõ ràng. Tại sao lại phải cần như thế nhỉ? Biết được cái vọng tâm, biết được cái vọng thân, mà biết một cách chu đáo cả trong lẫn ngoài. Thế thì đó là cái việc mình có biết rõ nó là hư vọng, mình mới buông xả. Cái buông xả là cái số một để mà giải thoát. Có buông xả là có giải thoát. Còn nếu cứ bảo tôi tu để cầu giải thoát mà không biết giải thoát cái gì. Đấy, giải thoát cái chỗ cái tâm mình thủ chấp cái danh với cái sắc này là ta, cứ cái vọng tâm nó nổi lên cứ nhận là ta, cho đến nỗi làm bậy, cho đến nỗi cãi cha mắng mẹ mà cũng cứ thế mà vâng theo. Thế rồi cái sắc cứ thế nhận là mình, cho đến nỗi nó tan rã mà cũng nói cái câu vô nghĩa lý là tôi chết rồi. Tôi chết rồi thì cái gì nói? nhưng mà không tìm, bởi vì không thông suốt. Cho nên đây Ngài bảo phải thông suốt. Mà cái việc này Ngài bảo ta, chúng ta có thể thông suốt được, có khả năng, Ngài nói có thể hiểu biết, chứ không phải là cái việc khó khăn phải đợi những bậc đại trí thượng căn gì cả. Đấy là cái việc số một chúng ta cần yếu, là bởi vì giải thoát bây giờ chúng ta cầu, tức là chính là giải thoát cái danh với cái sắc này, cái vọng tâm, cái vọng thân, tỉnh ra, đừng nhận nó là mình nữa. Thế đến cái điểm số 2, việc này mà Ngài cũng nhắc, đây cái việc này là người nào làm cũng được hết, chứ không phải thượng căn, không phải các bậc thánh, chúng ta làm được. Chúng ta phải tận trừ cái vô minh và ái dục. Thì ái dục nó chính là vô minh rồi, mà sau đây Ngài lại tách nó ra làm hai. Có phải ái dục là vô minh không? Có phải ái dục là bản chất của vô minh không? Sau đây Ngài tách nó ra làm hai. Thì vô minh nó nhiều hình nhiều tướng lắm, nó là da là thịt của chúng mình, nó nhiều hình nhiều tướng lắm. Nhưng mà cái đặc biệt mà cần phải nó tác quái nặng nhất ấy là cái ái dục. Thế cho nên Ngài chỉ một tướng của nó ra, để cho chúng ta cứ cái hình tướng ấy nắm lấy cổ nó mà đập cho chết đi. Thế bây giờ là thì cái ái dục thì dễ xử, chứ còn cái vô minh là nó đen xì, chả biết hình nó đứng đâu, làm sao mà mình đánh được nó, làm thế nào bảo giới. Cho nên Phật bảo mình vẽ cái vòng trong này này, màu gì?
Xanh
hư không. Tức là Phật bảo mình cái gì? Mình phải học kinh, học sách, phải nghe lời Phật dạy thì mình mới tỉnh được ra, thì mới đuổi được nó đi. Mình nghe để mình tỉnh là mình được văn tuệ, rồi lại nghe rồi suy ngẫm để mình hiểu, thì đấy được tư tuệ. Rồi mình lại thực tập những lời Phật dạy mình phải làm, thế là mình được văn tuệ. Đủ ba cái tuệ này thì mình phá được vô minh. Đến phần thứ ba, cấm những điều Phật dân cấm không được làm. Thế sao thầy vẫn nghe các nơi nói ba thứ giới định tuệ, mà xưa đây Ngài đã chỉ dạy mình phải thực tập hai việc giới và định cho các người mới sơ tâm. Thì bây giờ hai cái việc này là cần yếu. Điểm thứ nhất, giới, nghĩa là những điều mà Phật dân cấm những cái thói quen, những cái tập khí của loài vật, của sự đọa lạc. Đấy, thì Phật dân thì mình dừng lại, thế thì mình đã đỡ được cái sự đọa lạc rồi. Bởi vì cái tâm hư vọng của chúng mình nó loạn, nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, mà mỗi khi nó khởi nghĩ lên là mình cố chấp cho là mình, rồi vâng theo nó. Cho nên nó bảo đi ăn cắp cũng đi ăn cắp, nó bảo đi ăn cướp cũng đi ăn cướp, nó bảo đi giết người cũng đi giết người, nó vâng theo cái vọng, cái vọng tưởng. Thế cho nên cần phải định lại. Thế định lại thì cái tâm của mình nó sáng ra, cũng như cái lửa, cái đèn đó. Để có cái thông phong để vào đây thì thì là cái ánh sáng nó tự khai ra. Chúng ta có cái gọi là vô sư trí, cái trí tuệ sẵn có của mình. Chỉ vì tại mình mê vọng theo cái đường tà, cho nên cứ đi mãi. Cho nên bây giờ cần định lại. Cái học ở đâu cũng thế, Phật cứ bắt mình quan sát. Thì quán chính là để khai tuệ. Nhưng mà vì khai tuệ, mình biết nó huyễn, nó giả, mình không chạy theo. Thế cho nên trong cái chữ định đã có cái chữ tuệ ngầm ở trong. Nó có hai nghĩa. Một là người có tuệ thì mới có thể định được, mới chịu buông xả mọi cảnh mà an định cái tinh thần. Cho nên nhờ tuệ mới thành định. Thế rồi lại nhờ cái định mà cái tuệ của mình nó sáng ra. Nó như thầy vừa cho thí dụ cái thông phong đèn này. Có cái thông phong đèn thì cũng có cái chỗ lửa ở tim đèn như thế, nhưng mà cái gian phòng nó sáng. Còn không có cái thông phong thì cái gian phòng nó vẫn tối, bởi vì cái sức lửa nó không có cái định. Cái lửa nó bị gió làm lung lay, cho nên cái sáng nó không khai được. Thế thì trong cái định, trong một chữ định đây, nó có gồm hai nghĩa. Điểm thứ nhất, người có tuệ mới chịu dừng cái tâm lại mà an định tinh thần, mới buông những các cảnh bên ngoài mà an định tinh thần. Mà rồi từ nhờ có định mà cái tuệ nó lại càng sáng tỏ, nó càng khai. Cho nên trong cái chữ định là nó có, nó ngập cái nghĩa chữ tuệ. Nếu mà các nơi thì thường nói cho đủ là ba chữ giới, định, tuệ. Còn ở đây Ngài muốn giữ cái con số 2, cho nên Ngài dùng hai chữ giới và định. Và cái việc này chúng ta phải thực tập, chứ không nói suông được. Đây là việc phải thực tập. À, cái chữ tuệ này mang xuống dưới. À, cái pháp thứ tư, diệu thiện là cái gì? Pháp này chúng ta phải chứng ngộ là giải thoát và trí tuệ. Giải thoát là giải thoát cái gì? Ở hai cái câu trên là nhân quả thế gian, mà hai cái câu dưới nhân quả xuất thế gian. Vô minh với ái dục ấy là gốc của thế gian, phải không? Rồi cảm cái quả báo có cái gì? Danh và sắc là cái thân để chịu khổ bây giờ, thân tâm để chịu khổ bây giờ. Thế còn bây giờ giải thoát thì quả ấy là giải thoát và trí tuệ, và nhân ấy là giới và định. Thế là hai việc mình phải hiểu thấu và tận trừ. Đó là cái nhân quả thế gian. Còn hai việc mình phải thực tập để chứng ngộ là nhân quả xuất thế gian. Thế bây giờ vì thực tập giới cho nên chúng ta được cái quả là giải thoát. Vì thực tập định chúng ta được cái trí tuệ.